Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán giả. Và vị khách mời của chương trình hôm nay là nhà báo Võ Trung Dung. Ông là chủ biên tạp chí mạng Asia Pacific News có trụ sở tại Paris, chuyên về thời sự chính trị, an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và hôm nay hiện đang có mặt ở Hà Nội, ông sẽ chia sẻ với chúng ta vài quan sát trên quan điểm riêng của mình về sự kiện Việt Nam mới thiết lập đối tác chiến lược thứ 8 của nước này nhân tân chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại tướng Công an Tô Lâm có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Pháp, mà trước đó thì ông Tô Lâm cũng dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 10 năm 2024 tại nước này. Vâng, chào nhà báo Võ Trung Dung. Hai bên Việt Nam và Pháp vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện CSP. Theo ông, đâu là cái nội dung chính đáng quan tâm từ quan hệ mới thiết lập giữa hai bên ở cấp độ này, thưa ông?
Xin chào anh và xin chào quý khán giả. Sự kiện mới vừa xảy ra ở Pháp trong cái chuyến đi của chủ tịch nước và gọi là số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam ở hội nghị cộng đồng Pháp ngữ và chuyến thăm chính thức Pháp, thì cái hiệp định đối tác gọi là toàn diện giữa Pháp và Việt Nam thật ra nó cũng chưa có thể là gọi là một cái, nó là một cái bước ngoặt về địa chính trị và ngoại giao, nhưng thực tế thì nó cũng chưa có gì, bởi vì khi chúng ta thấy Việt Nam có tất cả là 8 cái hiệp định với nhiều nước khác nhau, có những gọi là những cái đối tác truyền thống đối với Hà Nội như là Trung Quốc và Nga, nhưng thực tế là từ Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ vừa qua đó, với cái chuyến thăm của ông Biden ở Hà Nội, thì thực tế là quan hệ này nó được thực tế hóa một cách rất là khác nhau. Đôi khi nó chỉ là một cái khung để cho những gì mà sẽ đến thôi, chứ còn ngày hôm nay thì thật sự là hơi sớm để mà có thể nói là một cái điều gì nó rất là quan trọng. Nhưng mình cứ nhấn mạnh một cái, đây là một cái thành công của ông Tô Lâm khi mà bắt đầu đảm nhiệm cương vị mới với tư cách là lãnh đạo hầu như là tuyệt đối của Việt Nam ngày hôm nay.
Vâng, thế còn riêng đối với Việt Nam thì theo ông, cái quan hệ đối tác chiến lược, cái CSP thứ 8 này đấy, mà được thiết lập với Cộng hòa Pháp đấy, thì có thể giúp ích gì quan yếu nhất đấy cho Việt Nam, chẳng hạn như là về kinh tế, thương mại, hay là về giáo dục, đào tạo, hay là khoa công nghệ, thưa ông?
Cái hiệp định này đối với Việt Nam, cái lợi mà Việt Nam có thể có được với Cộng hòa Pháp, phải nói là về mặt kinh tế, giáo dục hay là thương mại thì nó sẽ không có gì thay đổi đâu, bởi vì Cộng hòa Pháp không phải là một đối tác quan trọng đối với Việt Nam về mặt kinh tế. Nếu mà xếp hạng thì chắc chắn là hình như là xếp hạng hạng thứ 7, thứ 8, chứ không phải là trong cái hàng đầu 3-4 quốc gia đầu tiên, và Pháp cũng không phải là một thị trường mà Việt Nam xuất khẩu nhiều sản phẩm. Nhưng có một cái lợi cho Việt Nam ở đây là nó nằm ở phương diện công tác quốc phòng. Thứ nhất là đây là một cái khung pháp lý để có thể là hai bên có những cái trao đổi về công nghệ quốc phòng hoặc là buôn bán thiết bị, rất dễ cho Pháp và rất dễ cho Việt Nam, nhưng điều này phải nói là rất là sớm để có thể thực hiện được. Cái điều mà quan trọng, cái lợi nhất cho Việt Nam trong hiệp định này là đối với Trung Quốc ở Biển Đông, và đối với Pháp là cũng là ở Biển Đông luôn, bởi vì Pháp có gần 2 triệu công dân định cư ở vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương, và cái vùng đặc quyền kinh tế của Pháp ở cái vùng này gần lên tới 9 triệu mét vuông. Thì khi mà cả hai đều có một cái đối tác như vậy, nó sẽ thuận lợi cho các hợp tác quốc phòng giữa hai nước ở khu vực này.
Ông vừa có đề cập cái lĩnh vực mà mọi người khá là quan tâm, tức là vấn đề về hợp tác về quân sự, quốc phòng, an ninh, có phải không ạ? Bây giờ đi sâu hơn đấy, về cái chuyện là liên quan đến giải quyết cái bài toán mà đảm bảo an ninh rồi toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền của Việt Nam đấy, hay là an ninh về kinh tế trên Biển Đông của Việt Nam đấy, thì theo cái đối tác chiến lược toàn diện thứ 8 này mà Việt Nam vừa mới lập với Pháp đấy, thì có thể giúp ích gì cho Việt Nam, có thể hỗ trợ một cách cụ thể gì đấy cho Việt Nam đấy? Mà mới đây ông cũng biết là Việt Nam vừa mới lên tiếng phản đối cái lực lượng của Trung Quốc có hành vi được cho là tấn công rồi hành hung ngư dân Quảng Ngãi đấy của Việt Nam, mà ngay trên vùng biển Hoàng Sa, vùng mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền đấy, thưa ông.
Cái tuyên bố phản đối của Việt Nam vừa qua đó, phải nói là gần đây nhất từ cái chuyện mà giàn khoan cách đây gần 10 năm cho tới bây giờ, có phải nói là về vấn đề ngữ vựng, từ ngữ sử dụng, thì đây là một cái phản đối có vẻ mạch lạc rõ ràng và mạnh nhất từ trước tới giờ, chứ không phải là chỉ có quan ngại. Thì đây là một cái điểm mới. Nó nói là cái gì? Nó nói lên là cái vị trí và cái vị thế về địa chính trị của Việt Nam nó được nâng cao lên. Nếu mà mình hỏi về cái hợp tác với Pháp trong tương lai cái lợi cho Việt Nam là cái gì, đó là thực sự là về mặt ngoại giao là điểm quan trọng nhất. Và điểm thứ hai nữa là Pháp, mặc dù hải quân Pháp phải nói là cũng không phải là đủ lực để mà như hải quân Hoa Kỳ để mà có thể thực hiện những chuyến tuần tra ở vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương, nhưng về vấn đề pháp lý, bởi vì vùng đặc quyền kinh tế của Pháp rất là rộng, do đó Việt Nam có thể sử dụng sự hiện diện của Pháp để cân bằng lại sự hiện diện của Trung Quốc.
Báo chí truyền thông đưa tin là có thể các cái tàu của Pháp đấy, tàu chiến đấy, có thể sẽ cập bến thường xuyên hơn vào các cảng của Việt Nam. Thì ông bình luận thế nào về cái ý nghĩa của việc đó?
Thật sự là từ trước tới giờ thì các tàu chiến của Pháp thi thoảng một hai lần một năm cũng có ghé cảng Cam Ranh. Với cái hợp tác này thì nó sẽ tạo một cái khung pháp lý, có thể là sẽ có nhiều tàu chiến đi thăm hơn, hoặc là có thể là sử dụng cảng của Việt Nam để mà sửa chữa, bảo trì, và cũng có thể là mở đường cho sự hợp tác về tập trận hay là tập về cứu hộ hay là bất cứ một cái gì đó mà đặc biệt là Việt Nam cảm thấy là điều đó nó không có ảnh hưởng có vẻ hung hăng đối với Trung Quốc. Nói chung là nó sẽ mở đường ra một số hợp tác với những cái khung pháp lý dễ dàng hơn so với Việt Nam và so với Pháp. Nhưng nếu mà mình nhìn những cái phản ứng của Việt Nam đối với câu chuyện này thì nó sẽ tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố xung quanh, chứ không phải là chỉ có khi mình có cái hiệp định này mà mình có thể làm bất cứ gì mình muốn, ngay cả phía Pháp và ngay cả phía Việt Nam.
Ban nãy thì ông cũng đề cập cái hướng hợp tác về vũ khí, tài quân sự đấy, vân vân đấy, hợp tác quốc phòng ấy giữa Pháp và Việt Nam. Thì cũng có ý kiến từ trong giới quan sát, họ cho rằng là so sánh với cái việc Việt Nam sử dụng nhiều cái vũ khí mà có nguồn gốc công nghệ từ Nga đấy, so với việc là bây giờ như là Việt Nam hợp tác với Pháp, hệ thống vũ khí khí tài công nghệ đó được cho là nó tích hợp tốt hơn nếu như Việt Nam mà kết hợp cái đó với vũ khí mà sau này thế nào đó được nhập qua hợp tác với Mỹ. Thì không biết ý kiến của ông thế nào về vấn đề đó?
Đây là một vấn đề rất là lớn, hầu như nó là ngoài vấn đề ngoại giao và địa chính trị, đây là cái trọng tâm của tất cả các quan hệ giữa Việt Nam và các nước ngoài Nga và Trung Quốc. Trung Quốc thì hoàn toàn không có hợp tác gì về mặt công nghệ quốc phòng. Việt Nam từ rất lâu rồi, không phải từ mới bây giờ, là cũng đa dạng cái nguồn cung cấp về khí tài, vũ khí, công nghệ vân vân. Nhưng Việt Nam không thể làm điều đó, bởi vì thứ nhất là trước giờ vấn đề pháp lý thì Hoa Kỳ và Pháp, ví dụ như Pháp thì không thể bán cho Việt Nam bất cứ cái gì, và ngay cả khi Việt Nam muốn mua. Nhưng điều này thì nó bây giờ nó sẽ dễ hơn, nhưng có một điều là đó chỉ là một số phụ kiện hay là linh kiện đặc biệt ở trong cái vấn đề mà về radar, về một số công nghệ về tác chiến điện tử, chứ không phải là những cái khí tài lớn như là tàu ngầm hay là hệ thống hỏa tiễn. Bởi vì không phải là mình mua xong rồi mình dùng đâu, bởi vì ngày hôm nay tất cả những cái đó nó phải vào một cái hệ thống mà Việt Nam đã đi theo cái hệ thống của Nga từ trước tới giờ, đâu phải mình có thể là thêm một cái khí tài mới, bởi vì nó phải cần được sự đồng bộ. Vì vậy mà đối tác ngoài Nga về vũ khí lớn nhất với Việt Nam ngày hôm nay đó là Do Thái, Israel, chứ không phải là Pháp.
Thưa ông, riêng đối với ông Tô Lâm đấy, thì cái chuyến đi Pháp của ông Tô Lâm đấy, trong loạt các cái chuyến công du đến một số quốc gia, trong đó như là Trung Quốc, rồi Mỹ, rồi Cuba, rồi Mông Cổ, Cộng hòa Ireland đấy, thì nó có cái ý nghĩa gì riêng đối với ông Tô Lâm? Và xin nói thêm là có một cái nguồn tin họ dự chắc, họ nói rằng là có thể ông Tô Lâm sắp bàn giao cái chức vụ chủ tịch nước mà ông đang nắm hiện nay đấy, mà ông kiêm nhiệm với cái chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đấy. Người ta tin là nếu xảy ra thì nó là bàn giao cho một trong ba cái ứng viên từ phái quân đội, mà trong đó người ta đề cập những cái tên như là ông Đại tướng Lương Cường, rồi ông Đại tướng Phan Văn Giang, rồi ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, mà nó diễn ra ngay trong cái tháng 10 này, tức là tháng 10 năm 2024 này. Thì nếu cái dự chắc này mà nó là có cơ sở đấy, thì những chuyến đi được cho là, có người cho là cái cấp tập này đấy, nó có ý nghĩa thực sự gì đối với ông Đại tướng Tô Lâm thường?
Nói chung là các chuyến đi cho tới ngày hôm nay, chuyến đi gần đây nhất là ở bên Pháp của ông Tô Lâm, thật sự là đây là một chuyến đi cực kỳ tích cực cho vị trí của ông Tô Lâm. Tô Lâm là một chính khách Việt Nam mà ở quốc tế hoàn toàn không biết, và phải nói là về mặt hình ảnh thì các chính khách phương Tây đều có một cái nhìn khá là tiêu cực với ông Tô Lâm, bởi vì đối với họ là đây một cái chế độ công an trị vân vân và vân vân, một người có vẻ khô khan, có vẻ hơi hung hăng một chút. Nhưng đây là một thành công rất lớn của ông Tô Lâm. Thứ nhất là về mặt hình ảnh, ông ấy cho mọi người thấy là tôi là một người khá là điềm đạm, từ tốn, và khi mà ông ấy gặp và được tiếp bởi những nguyên thủ quốc gia như thế này á. Đây là một cái sự củng cố về mặt hình ảnh, về mặt quyền lực, về cái sự đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Nói chung là đây là một cái lợi hoàn toàn 1000% đối với ông Tô Lâm, mặc dù là trong tương lai chắc chắn gần như là 99% là Tô Lâm sẽ nhường cái vị trí chủ tịch nước cho tướng, có lẽ là nhiều khả năng nhất là tướng Lương Cường ở bên quân đội. Đây là một cái loại ở Hà Nội họ dùng cái gọi là gì, hay là sự cán cân cân bằng dân chủ nội bộ tập thể, để cho phía mỗi lực lượng có quyền lực như là quân đội hay là bên công an an ninh đều có một cái vai trò cân bằng tập thể ở trong quân đội Việt Nam. Mặc dù vậy, chắc chắn là ông Tô Lâm sẽ nhường cái vai chủ tịch nước, thì thật sự nó không phải là cái vai trò rất là quan trọng trong cái tứ trụ của Việt Nam. Để tập trung vào đại hội đảng sắp tới, thì cái chuyện mà sau khi đại hội đảng sắp tới ông Tô Lâm kiêm nhiệm cả hai chức vụ, vừa là bí thư của đảng và chủ tịch nước, cái chuyện này nó cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Và mình nghĩ thì là Việt Nam đang hướng tới cái vị trí này, một cái tập trung quyền lực, nhưng với điều kiện là Bộ Chính trị tìm ra một cái cân bằng quyền lực khác với các bên ở trong nội bộ của đảng.
Vâng, và trở lại với cái đối tác chiến lược vừa mới thiết lập giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp đấy. Như vậy tới nay ấy, thì như ông thấy là Việt Nam đã có tới 8 đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm như bạn đại cũng nhắc tới một số đấy, là chẳng hạn như với Trung Quốc là quan hệ thiết lập là năm 2008, rồi thì với Liên bang Nga là năm 2012, rồi Ấn Độ là năm 2016, với Hàn Quốc là 2022, với Hoa Kỳ đấy là tháng 9 năm 2023, với Nhật Bản là tháng 11 năm 2023, gần hơn là với Australia tháng 3 năm 2024, và mới nhất thì với Pháp vào tháng 10 năm nay. Thì theo ông là Việt Nam sẽ làm gì với cái bộ đối tác chiến lược toàn diện này? Hà Nội theo ông là sẽ khai thác ra sao? Liệu có hiệu quả khả thi hay là không? Rồi thì có cái lưu ý gì? Như là nên chú trọng gì? Rồi nên làm gì? Rồi ra sao? Và vì sao thường?
Bộ sưu tập về các hiệp định đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam có với 8 quốc gia trên thế giới này, như là mình nói, mình đã trả lời lúc có nói lúc đầu là thật sự là có nhiều đối tác chiến lược chỉ là có để mà sử dụng khi cần thôi, chứ cũng chả có gì thực tế. Ví dụ như là nếu mà nói về vấn đề gì, ví dụ nói về với Úc đi, Úc và Nhật, thực tế mình cũng không thấy gì hơn trước đó. Đây là một cái chiến lược và chiến thuật của Việt Nam cũng khá là hay đó. Thứ nhất là nó tiếp tục cái chiến lược gọi là ngoại giao đa phương hóa, đa phương, hay là gọi là ngoại giao cây tre đó, tiếp tục như vậy. Và Việt Nam làm gì với cái bộ sưu tập này là Việt Nam sẽ cất ở đó và sẽ sử dụng từng hạng mục khi mà Việt Nam cần.
Và cụ thể có thể là như thế nào ạ?
Cụ thể là như thế nào, đặc biệt là thực tế là gì? Thực tế là có hai cái vấn đề đối với Hoa Kỳ, đối với Hoa Kỳ là Việt Nam muốn dùng cái hiệp định này để thúc đẩy Hoa Kỳ nhìn nhận kinh tế thị trường của Việt Nam. Đây là cái Việt Nam cần nhiều nhất, đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là sử dụng cái những hiệp định này để đặc biệt là nói với Trung Quốc là chúng tôi cũng có nhiều người bạn rất là quan trọng, và chúng tôi có thể thực tế hóa một số hạng mục ở trong những cái hiệp định đối tác toàn diện này. Ngày hôm nay nó chỉ dừng ở như vậy thôi, chứ tôi không thấy cái gì mà nó thực tế hơn.
Dạ vâng, thế đến đây chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà báo Võ Trung Dung, chủ biên của tạp chí mạng Asia Pacific News có trụ sở tại Paris, đã chia sẻ trên quan điểm riêng của ông từ Hà Nội đấy với chương trình. Và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ban Tiếng Việt đã quan tâm, dành thời gian theo dõi chương trình này. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn bạn và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình.